ของสิทธิกามุนิภักดิ์cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng 5 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về đối tượng thiền cái bài thứ 28 trong cái tập thơ nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư. Trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư, bài thứ 28 có cái nhan đề là Trách Phận Sao Nghèo. Thì cái bài này đó là hôm nay cho nhắc lại là hôm nay là tới cái kỳ này là kỳ thứ 141. Như vậy là về những cái đợt sinh hoạt về nhắc nhở tu học từ xa, về cái ở trong cái tập sách nhỏ là Ngón Tay Chỉ Trăng đó, thì hôm nay kể từ đầu tới bây giờ thì hôm nay là tới là lần thứ 141. Cái đó là toàn là những cái đề tài để nhắc nhở tu học, mà đề tài đó là mỗi một đề tài là một đối tượng để tham thiền. Và nói là một đối tượng chứ nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà để ý và nghiên cứu mà vận dụng, để tâm vận dụng, để tư duy, để quán chiếu, thì trong một bài vậy đó, nó nảy ra bao nhiêu cái đối tượng để cho mình thiền tư, để cho mình tư duy, nó có thể ra bao nhiêu cái đối tượng nữa. Mà cái đó là các vị phải đọc thêm cái phần gọi là Trực Chỉ Đề Cương. Cái bài thơ là một cái đối tượng tổng quát, bao hàm nhiều ý nghĩa trong đó. Và cái đoạn mà tôi viết gọi là Trực Chỉ Đề Cương đó, nó lại là thêm bao nhiêu cái chi tiết nữa để đóng góp vào cái sự giải thích, sự hướng dẫn, sự nhắc nhở về cái ý tứ cũng như cái nội dung nó chứa đựng ở trong cái bài thơ ấy. Do vậy mà nếu đọc cái Trực Chỉ Đề Cương đó mà để ý đó, thì nó lại thêm ra nhiều cái đề mục, cái ý tứ để cho ta tư duy rộng rãi thêm. Do vậy mà một cái bài thơ, một cái đầu đề của một bài thơ là một cái tổng quát, một đối tượng thiền tổng quát. Đọc thêm cái bài Trực Chỉ thì nó lại nhiều chi tiết nữa. Và tất nhiên là mỗi một người vậy đó, mỗi một người do cái sức thiền định tư duy của mình đó, thì nó có thể ra nhiều cái chi tiết khác. Và có thể nhiều chi tiết khác là do cái người thiền quán tư duy sâu hay cạn, nhiều hay ít. Thế thì hôm nay chúng ta làm việc theo cái bài hôm nay có cái đầu đề là Trách Phận Sao Nghèo. Với cái đề tài này đó thì nghe qua là không có, dường như không có đạo lý gì nhiều hết. Thậm chí là nghe như là cái chuyện gì của phàm tục của thế gian vậy đó. Nhưng mà trong này mà nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà tư duy đó thì nó lồng nhiều cái ý tứ trong này lắm, lồng nhiều cái ý tứ của đạo, của đạo giải thoát giác ngộ chứ không phải là cái đạo thường thường đâu. Cái đạo thường thường mà cái đạo mà mình không gặp minh sư á, mình là đệ tử Phật mà mình tu hành mà mình không gặp minh sư, tu sĩ mà không gặp minh sư thì cũng tu hành sai lạc, mà Phật tử tại gia mà không gặp minh sư thì là sai lạc lại càng dữ nữa. Do vậy cho nên là cái đề tài này thì nghe qua giống như là chuyện của bình thường của tục tử phàm phu, nhưng mà nếu tư duy sâu sắc á, thì các vị sẽ thấy hướng dẫn tu học rất tốt chứ không phải là bình thường tầm thường đâu. Với cái đầu đề là chấp phận sao nghe, bởi vì cái người mà tu hành á, nói chung là tôn giáo nào cũng vậy, người tu hành là người có đức tin, có đức tin đó mới là tu hành. Người không có đức tin là người đó cả đời nó không có cái tôn giáo nào hết. Là vì tại vì ta không có cái đức tin ở nơi một cái ông gì, cái bà gì, cái thánh gì, thần gì là để người ta tin á. Thành ra những người bình thường là không phải người nào cũng có đức tin. Những người không có tôn giáo gì hết là những người không có đức tin. Còn những người mà có tôn giáo là tuyệt đại đa số, phải nói rằng là những người đã có đức tin. Vấn đề là đức tin đó là đức tin gì, tin cái tôn giáo mình là tôn giáo nào là một, và cái tôn giáo đó là cái chủ trương lập trường tôn chỉ của tôn giáo đó, người ta hướng dẫn mình tin cái ông thần gì, ông thánh gì, đấng gì, đó là vấn đề khác nữa, chứ cũng đức tin hết. Nhưng mà cái tin nó khác nhau, vì cái đức tin khác nhau cho nên là trên trong cái việc tu hành tín ngưỡng tôn giáo đó là cái thành quả để đạt được đó, cho cái người mà có đức tin để tin đó, nó không giống nhau bao giờ, không bao giờ có giống nhau. Do vậy mà cái đức tin của những người đệ tử Phật đó, mình phải nhờ có minh sư hướng dẫn. Phật tử tại gia thì nhờ tăng ni hướng dẫn, mà tăng ni là vì có học tốt, tu tốt, học Phật thiệt thì phải hướng dẫn đúng theo cái đạo Phật thiệt thì mình tu tốt. Còn người ta không có học tốt, ta không có tu tốt thì người ta nói không trúng đạo Phật thiệt, mà cái đạo Phật đó là bị trà trộn nhiều cái thứ tin tưởng không phải của đạo Phật, nhiều cái cách tu tập cúng kính thờ phượng lại lục hình thức thì tôn giáo, là người ta tưởng là cái đó là Phật giáo, rồi người ta tưởng Phật giáo là một tôn giáo, chứ còn nói cho rõ ra đó thì đạo Phật mà tin tưởng như một tôn giáo là không đúng đạo Phật đâu. Tuy nhiên là với ngày nay ra thì ai cũng nói rằng đạo Phật là một tôn giáo, trừ một số rất ít của những bậc thượng tọa đại đức là hòa thượng minh sư thì thì người ta mới là nhận thức được ra cái đạo Phật không phải là một tôn giáo. Còn như những người tu hành bình thường thì người ta rất là bằng lòng với cái chữ đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng mà chữ đó thì người trí ta không cần thiết, ta không đòi hỏi đạo Phật là một tôn giáo, mà đạo Phật là Phật giáo, là giáo lý của đạo Phật. Con người đi theo con đường của Đức Phật đã đi, gọi là đạo Phật vậy thôi. Bởi vì cái chữ tôn giáo là như cái này tôi cũng nhắc hoài, nó đi đôi với cái chữ tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng là có cái là nghĩa là có nghĩa là mình nghe những cái gì của cái đấng đạo sư, cái đấng giáo chủ đó, hoặc là cái đấng nhân danh là siêu nhân siêu nhiên đó, nói ra cái gì mình đều phải nghe hết, gọi là giáo điều. Cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tin tưởng nói cái gì mình cũng phải nghe hết, không được cắt nghĩa, không được phân tách, không được nhận thức bằng cái nhận thức của mình, phải tuyệt đối phục tùng phải nghe, thì cái đó gọi là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo đi đôi tín ngưỡng là vậy đó. Còn đạo Phật thì không chịu cái đó, không chịu cái mà hãy gọi là Phật nói là cái gì cũng phải nghe. Phật không cho cái đó, Phật không chịu cái đó. Đối với đạo Phật là Phật cho phép rằng là cái lời đó, dù ai đó nói lời đó là lời của Phật nói, nhưng mà lời đó mà nghe mình nó không có thực tiễn đối với loài người, không phục vụ cho sự lết của loài người bằng một cách thực tiễn, thì lời đó không phải là lời của Phật. Bất cứ là ai nói đó là lời của Phật, mới nói mới nghe thì đằng kia lại đây nói lại cũng không được, cần cũng không cần phải nghe. Đó là cái giáo lý gọi là tam tuệ học mà Đức Phật đã dạy cho đệ tử. Văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ nó đem lại cái kết quả an lạc hạnh phúc. Và cái an lạc hạnh phúc cao nhất là giác ngộ và giải thoát. Những cái điều mà nghe nó đem lại những cái điều đó, cái thành quả đó thì mới nghe. Do vậy cho nên nghe là phải suy nghĩ. Nếu không đem lại, mình suy nghĩ mà mình thấy nó không đem lại cái sự giác ngộ và giải thoát cho mình, cho người ấy, thì dù người ta nói đó là Đức Phật mới nói hồi nãy, mới nói đàn kia, bây giờ đem lại nói, mình cũng có quyền không nghe mà không có tội gì hết. Cái đạo Phật nó có cái đặc biệt đó. Tội lỗi là do mình, chứ không có cái người nào để ghi chép gì trên. Mình nghĩ sai, mình nói sai, mình làm sai, tự nó ra cái kết quả xấu, cái kết quả khổ đau, cái đó gọi là tội đó. Nói sai, nghĩ sai, làm sai, nó ra kết quả xấu liền trong cuộc sống. Khổ đau đó là cái khổ đau đó là cái trừng trị tội lỗi đó. Chứ không có đấng nào mà sai người để đi theo dõi mình, để ghi chép những cái tội lỗi. Cho nên cái đạo Phật là có nói tội, có nói phước, nhưng mà nó khác với các tôn giáo khác. Cái phước mà con người gọi là được phước đó cũng không phải là do Đức Phật ban, Đức Phật cho, cũng không có những cái hạng tay em của Đức Phật thành thánh nào đó để ban tặng cho gì hết, nhân danh Đức Phật để tặng, để ban, để cho. Đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật nói rõ là không có ai ban cho mình hết, không ai tặng, không ai cho mình cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lạc, cái hạnh phúc gì hết. mà tự mình làm cho mình có an lạc, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ bằng khả năng và nghị lực của mình. Cái đó là cái khác của các tôn giáo khác. Cho nên đạo Phật không cần phải dùng cái chữ tôn giáo là tại vì nó khác cái chỗ đó. Nó không phải là giáo điều. Không nghe đạo Phật bằng giáo điều chủ nghĩa, bằng chủ nghĩa giáo điều. Ai nói sao nghe vậy? Bởi vì Đức Phật này không phải là một thần linh gì hết. Cho nên là Đức Phật phải nói, khi mà nói tới chữ Phật hay là Đức Phật là phải nói là một con người, chứ không được nói ông gì hết. Không được nói là bằng vàng hay bằng ngọc hay bằng đá. Thí dụ như mới hôm qua là tôi nói về vấn đề Phật ngọc đó. Phật không thể bằng ngọc được, Phật không thể bằng vàng được, cũng như không thể là bằng tượng, bằng xi măng hay là bằng đất sét hay bằng rổ gì được hết. Nhưng mà cái đó là cái lâu đời quá rồi, người ta biểu trưng để người ta thờ, người ta cúng vậy thôi. Chứ mà đệ tử Phật mà đam mê cúng kiến lại lục, bỏ ra ngàn ngàn tỷ để mà lập cái tượng này tượng nọ cho lớn để lại cúng ra, cái đó thì tôi nhắc nhở nhiều lắm rồi, đạo Phật không cần thiết cái đó. Tuy nhiên là cũng có câu rằng là dĩ quyến độ chơn, những người mình mà cái trí bậc trung, thậm chí là cái trí bậc hạ đó, thì nương cái đó mà người ta gọi là ta phát tâm lành cũng có, cũng có. Nhưng mà cái tâm lành đó nó không đem lại cái thành quả lớn lao bằng cái giải thoát giác ngộ cho mình được nhiều đâu, được chút xíu nào đó. Nếu có đi nữa thì cũng chút xíu nào đó. Không phải lý tưởng của đạo Phật là cỡ vậy. Lập trường của đạo Phật không phải đào tạo cho con người cỡ vậy. Mà nếu mình tu tốt, mình học tốt, mình tu tốt, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái giác ngộ nó cao hơn cái đó nhiều lắm. Cho nên vấn đề đức tin đối với đạo Phật là cần thiết. Chút nữa tôi sẽ giới thiệu về cái đức tin kỹ, tương đối là kỹ cho các Phật tử gần xa cũng như cho tăng ni trẻ. Còn cái đức tin mà trong cái bài thơ này nói đây đó, trách phận sao nghèo đó, là người trách phận sao nghèo này nè, là có đức tin, nhưng mà đức tin đó không phải của đạo Phật. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài thơ này thử coi, rồi chúng ta từ từ phân tích so với cái đức tin bình thường của người bình dân không phải đạo Phật chân chánh, không được minh sư, cùng với những cái người cùng với cái đức tin mà của những người có được minh sư chân chánh, chánh thống của đạo Phật dạy, thì nó khác nhau chỗ nào, và cái hiệu quả, cái thành công nó có khác nhau cỡ nào, thì chúng ta sẽ nói từ từ sau này. Bây giờ chúng ta đọc thử cái bài thơ coi có cái bài thơ trách phận sao nghèo này nó chứa đựng những cái gì để nó nhắc nhở cho người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia cần phải suy nghĩ. Bài thơ trách phận sao nghèo thơ rằng: đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, miếu hiển chùa linh lại khấn hoài, thần cậu thánh cô dân đủ lễ, vẫn nghèo vẫn thiếu, vẫn nghèo thiếu đói rớt mồng tơi. Đây là trách phận nghèo của một người, của một người có cái đức tin mà tin không có chánh tín, cho nên mới thốt ra những cái lời nói này. Đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, tin tưởng khắp cùng nơi đó không phải quý đâu, gặp cái gì tin nấy, thấy cái gì tin cái nấy, nghe gì tin cái nấy, người ta đồn gì cũng tin cái nấy. Và ở Châu Đốc cũng tin, Trà Vinh cũng tin, Lâm Đồng cũng tin, Đà Lạt cũng tin, miền Trung cũng tin, miền Bắc cũng tin, núi miền Thượng Du cũng tin, mà núi Bà Đen cũng tin, mà núi Thất Sơn cũng tin. Cho mà tin khắp cùng nơi mà. Thì tôi xin nhắc với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, cái đức tin đó là đức tin mà hư hỏng đó, không có tốt đâu. Tin khắp cùng nơi. Ở miền Nam thì tin thầy Thiếp, có cái chỗ tôi thờ thầy Thiếp hồi xưa, nó có cái chuyện tích hồi xưa. Cái tích đó thì cũng là do cái đức tin của những người không có cái đức tin, mình đặt cái niềm tin vậy thôi chứ nó không có cái gì ghê gớm hết trơn á. Với những người mà có người có trí, người ta không có tin cái đó. À, như ở miền Đông Nam Bộ thì có đền thầy Thiếp, rồi có thêm cái chỗ nữa thờ ông Phật dài 49 thước, ông Phật Thích Ca nằm ở trên cái núi Tà Cú, thì người ta cũng tin dữ lắm, người ta đi lại dữ lắm, cái đó cũng là một đức tin. Còn ở miền Tây thì cái vùng núi Thất Sơn, bởi vì miền Tây là nó cái đồng bằng sông Cửu Long nó lớn lắm, dân mà ở đồng bằng sông Cửu Long có người trọn đời không thấy được cái núi nữa, cho nên là nghe tới núi là ham lắm. Tôi đây nè, tôi cũng ham núi dữ lắm, tới cái lúc mà tôi được đi núi đó tôi mừng hết sức là mừng. Còn ông thân của tôi á, ông già tôi, ông cha ông tía tôi á, ô đó ông có lần mà ông được mà bạn bè mà dẫn ông đi chèo ghe mấy ngày trời á, từ cái xứ tôi đó, xứ cái bè Tiền Giang đó mà đi lên đó đi mấy ngày á, mà tới được ông mừng, ông về ông mừng quá chừng quá đổi. Ông lại được cái động này, ông vô cái động kia, ở trên núi, trên sườn núi vậy đó, dẫn cho ông đi, ông lại ông mừng quá, về ông khoe, ông nói phấn khởi vô cùng. Rồi ông bắt tôi đọc truyện Tàu cho ông, ông nghe mấy ông như là Dương Tiễn, như là Duy Hộ, như là Ngọc Đảnh Chân Nhân, Thái Ấp Chân Nhân, rồi trong truyện Tàu ông nghe ông mê lắm, ông tưởng tượng mấy ông đó ở trên núi vậy đó. Rồi mình ngoài cái giờ mình làm giường làm tược ra mà, rồi cha con vậy đó là đọc truyện Tàu nghe mê lắm, mê bằng cái đức tin đó. Mà hồi nhỏ làm cho tôi mê nhất là khi mà Duy Hộ hạ sanh, mà cái bài thơ nó ấn tượng trong đầu tới giờ chưa quên. Rồi cũng vừa vào đó, cũng nương vào đó mình cũng làm thêm bài thơ đó. Du thu lâm tuyền đã bay lâu, không dinh không nhục cũng không sầu, xa về tử sắc sai muội đạo, ngang chữ công danh mến pháp màu, mới chỉ tai tiên hùng cuối cổ, vừa quăng chày bao quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thu. Bài thơ đó của Duy Hộ gặp là thân con báo cởi con cọp, và cái trận đó là cái trận mà Duy Hộ bắt đầu đánh với thân con báo lần đầu tiên. Thân con báo là người cởi cọp, mà còn Duy Hộ là cầm cái giáng ma sử. Giáng ma sử là tức là cái chài, chữ sử là cái chài, cái chài hàng ma, hàng ma sử. Nhưng mà trong truyện Tàu họ cũng dùng giáng ma sử, cho kỳ thật là trong kinh điển thì đọc đó là hàng ma. Vì họ cầm cái hàng ma sử, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, đọc cái đó mình thích lắm. Mình tưởng tượng mình cũng vậy đó, mình sẽ yêu mị tà ma hết thải thâu vậy đó. Thì vừa quăng chày báo là giáng ma sử đó, vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, mới chỉ tay tiên hùm cuối cổ, bởi vì thân con báo là cởi con cọp. Vì họ là học trò tiên, mà chỉ tay tiên là hùm phải sợ, phải cuối cổ. Còn quan cái nhân mà xử lại là thân công báo phải chạy, phải biến hồn mình phải bay đi, chứ còn không cái đó nó đập cái là nát, bởi vì cái đó là học trò tiên mà. Cho nên cái hàng ma sử của nó là dữ tận lắm, đập cái là nát, nó tan đầu. Thân công báo phải quá ra cái đạo hào quang, phải mất, bỏ con cọp bỏ cọp chạy. Thế thì là mê núi dữ lắm, mà tin tưởng dữ lắm. Nhưng mà cái tin tưởng đó là sau khi mà tôi lớn lên chút rồi tôi đi học đạo đó. Lớn lên tôi học đạo rồi, học bao nhiêu năm học đạo mới được, chứ còn mới vô học 2, 3, 4 năm không nhầm gì đâu, không biết gì hết á. Mấy năm đầu còn học những cái bài vở ngắn ngắn chỉ ra những cái nghi thức tụng niệm rồi như vậy đó. Phải học nhiều năm rồi phải nghiên cứu, cho tới năm nay là mấy chục năm đây nè. Tôi ngồi đây tôi nói rồi, là tôi nói những cái mà mấy chục năm rồi đó, tôi nghiên cứu, tôi học hành, tôi thiền định nữa. Nói tới thiền định, tôi nhắc nhở tăng ni trẻ là thiền định là phải tập thiền định bằng cái đầu, chứ đừng có quan trọng cái đích. Tập ngồi kiểu này ngồi kiểu kia đó không có phải đâu, không cần. Cho nên là ai mà sinh sống mà bị có gai đó thì không cần ngồi lâu, nằm mà cũng thiền định được nữa, hoặc là ngồi cái ghế dựa thoải mái thiền định cũng được. Còn ai mà chân cẳng yếu mà ngồi lâu mà xếp bằng không được đó thì cứ thoải mái đổi cái tư thế ngồi. Vấn đề là tôi nhắc lại là vấn đề thiền định là chữ tư duy tu là bằng cái đầu chứ không phải bằng cái đích. Cho nên là chân yếu co vô không được, một cái già không được, mà biết thiền định vẫn là thiền định chính xác vô cùng. Bởi vì thiền định là phải đặt cái đề tài là mình bây giờ phải làm gì đây. Cái thứ nhất là phải chánh kiến, nhờ ông thầy, nhờ vị ni sư nào đó dạy cho mình chánh kiến phải làm sao. Còn tà kiến là sao? Sao gọi là tà kiến? Sao gọi là chánh kiến? Mà khi mà nhờ những vị minh sư mà phân tách cái tà kiến ra rồi đó, thì mình không làm tà kiến nữa, mà tất cả những cái gì thuộc về chánh kiến của Phật dạy là tư duy và quán chiếu và thực hành trong cuộc sống bằng cái theo cái đường lối chánh kiến, đó là thiền định đấy. Do vậy mà đi cũng nhớ rằng mình không làm tà kiến mà mình phải làm chánh kiến. Rồi ngồi cũng vậy, ngồi kiểu nào cũng được, ngồi ăn xôi ha, lượm trái cây ăn ngoài gốc cây, hay là ăn xôi ăn bánh đá gì ngoài đường đi nhổ cỏ, mà nhớ rằng là mình cái gì chánh kiến thì mình làm, mà cái gì tà kiến mà các ni sư dạy đó, các thầy dạy đó là mình không làm. Thế là tư duy tu là vậy đó, là thiền định là vậy đó. Cho nên ngồi kiểu nào cũng được, thậm chí là nằm, lớn tuổi rồi là nằm cũng được, lớn tuổi là nằm thiền định cũng được, cái là ngồi lâu không được là nằm. Vấn đề là mình có mê cái đạo Phật hay không, mình có mê cái giải thoát giác ngộ hay không. Nếu mình mê cái giải thoát giác ngộ thì mình nằm mình cũng nhớ cái gì thuộc về giải thoát, cái gì thuộc về giác ngộ là mình mê cái đó. Còn tài sản vật chất tiền tài danh vọng đồ mình đã qua hết rồi, mình đã có hết rồi, hoặc là bản chất mình không tham thì mình buông bỏ những cái đó, rồi mình ngồi cũng như là nằm cũng như là đi đứng, mình nhớ cái giải thoát giác ngộ, mình mê cái đó là cái tốt đó. Chứ còn không phải ngồi không, ngồi mà ta chế quả tiễn liên lục địa cũng được vậy, chế một cái bắn một cái đùng một cái là chết bao nhiêu trăm người đó. Người ta có thể là ngồi để nghiên cứu bao nguyên tử được mà, chứ đâu phải hay ngồi là giải thoát giác ngộ gì đâu. Ngồi chết là tàu lặn, chiếc tàu nào mà ấy là ở dưới mình ở dưới biển mình chĩa lên, mình chọt lên, giống như bên Hàn Quốc nghe nói đó, có cái tàu lặn của người ta nói chứ rồi mình không thấy được, nó nói tàu lặn của Bắc Hàn, nó chỉ một cái chiếc tàu nổi của Nam Hàn là bé rồi cãi cọ mấy năm rồi mà chưa ngã ngủ đó. Thế thì làm tàu lặn là họ cũng ngồi họ nghiên cứu được rồi, Do vậy cho nên ngồi vấn đề là cái đối tượng thiền là thiền cái gì. Chứ người ta ngồi người ta vẫn chế quả tiễn ly lục địa, thì vẫn chế bông nguyên tử, thì vẫn chế tàu lặn, ta vẫn chế máy bay tàn hình để đi đánh giặc, đi bắn, đi giết, để giành đất, giật đất cũng có, để bảo vệ đất nước cũng có. Tôi nhắc như vậy để tăng ni trẻ để ý đi, Phật tử để ý đi, tu hành không nhất thiết là phải ngồi bằng kiểu nào hết á. Lớn tuổi rồi nằm giống cũng được, mà giống mà nhăn nó đừng có dài, nó đừng có thẳng lắm, thì cái lưng mình nó không có ngay trừ, nó không giống như nằm ngửa. Nếu mà vừa mình vừa tự mình có cái cây mình nhăn nó hơi dốc dốc, thì mình ngồi nó giống như là ghế bố vậy đó, giống như ngồi ghế bố, giống như là gần như là ngồi thiệt vậy đó. Ngồi vậy nó cũng sướng lắm, nó khỏe lắm, mà thiền định được nữa. Còn mình nhăn nó hai cái đầu nó dài, nó căng nó dài quá, thì nó nằm nó gần như mình nằm ngửa ở trên giường, nằm hoài nó cũng không hay, nó cũng không chịu. Cho nên là tùy ý, có thể dân giọng ngồi giọng được, cũng thiền được, nằm trên giường cũng được, ngồi dậy ngồi kiểu nào cũng được, ngồi xếp bằng cũng được, ngồi bán già cũng tốt, ngồi kiết già cũng tốt. Rồi thậm chí là ta ngồi kiểu yoga đó, là hai cái chân ta ngồi trên, hai cái chân ta co lại, ngồi cái đó nó cũng rãn cái gối dữ lắm. Hai cái chân co lại thì mình ngồi trên hai chân á. Cái đó tôi cũng ngồi nhiều lắm đó. Lớn tuổi rồi mình thỉnh thoảng mình ngồi cái đó nó rãn cái chân, giống như là thể dục thể thao. Thì gọi là ngồi theo kiểu yoga. Nên là tôi nhắc rằng là cái đối tượng thiền nó quan trọng lắm, mà cái tư duy nó quan trọng lắm. Thành ra cái đức tin của mình là quan trọng lắm, chứ đừng có tin tưởng khắp cùng nơi không tốt đâu. Cũng như là tin tưởng khắp tôn giáo cũng không tốt. Tôn giáo nào mình phải chọn chứ. Mình phải chọn cái tôn giáo mà nó phù hợp với cái lý tưởng, và cái tôn giáo đó là mình muốn theo đó, là phải văn nhi tư, tư nhi tu, mình ứng dụng cái lời của Phật dạy đó, nghe rồi suy nghĩ mình nhận thức nó là chân lý, rồi nhận thức đúng rồi nó có chân lý thật sự tốt rồi đó, nó đáp ứng lại cho cái giải thoát giác ngộ của mình đó, thì mình mới đi theo, mình mới tu. Do vậy cho nên là tôn giáo thì nhiều lắm đó trên nhân gian đấy, nhưng mà mình cũng phải lựa cái nó phù hợp với mình, đó là văn tư rồi mới tu đó. Chứ tu hành mà đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi là không có được đó nha. Khắp cùng nơi gì đây nè, ở Đà Lạt này đây tôi nghe cũng có chùa Linh đây nè. Chùa Linh cái này người ta nói là ai vô chùa này ở mau chết đó. Những người nào bị bệnh trầm kha mà khó chết là vô ở đây là mau chết. Nói như vậy đâu có được, tin tưởng như vậy là không được. Ai ở trong chùa đó để làm cho mình mau chết? Những người thành thánh nào ở trong chùa đó mà làm cho mình mau chết là nghĩa là họ bóp cổ mình phụ hay sao? Nói như vậy mà nghe được à? Trong chùa đó đã gọi là chùa thì đương nhiên là có thờ Phật, có Quan Âm, có Thế Chí, có Địa Tạng, hay là ông Địa Tạng bóp cổ mình đặng cho mình mau chết, đặng ra nghĩa địa, đặng là ông đứng ông giữ luôn ngoài đó hay sao? Nghe sao được, nói như vậy là nghe sao được. Cho nên chùa Linh mà vô ở để mau chết rồi để được mau giáng sanh đó là không được. Ai rước để giáng sanh, và ai làm cho mình được mau chết? Quan Âm mà hồi nào giờ ta gọi là mẹ Quan Âm là cứu khổ, chẳng lẽ là ta vô cái chùa đó rồi mẹ Quan Âm lại bóp cổ à, bóp cổ cho ta chết cho mau à? Nói vậy là không nghe được. Rồi còn ví dụ như là ở Bến Tre người ta đồn có Quan Âm lúc lắc. Quan Âm bằng tượng mà sao lúc lắc được? Mà nếu lúc lắc được đi nữa thì mình tin cái Quan Âm lúc lắc để mình được cái gì chứ? Con người thì thiếu gì người lúc lắc, thì tại sao không đi, đi tìm cái người lúc lắc đó để mà mình xin xỏ cái gì đi. Mình phải đi tìm cái tượng bằng đá mà phải chờ trong lúc lắc mà coi bằng đêm vậy đó. Tôi có nghe cái chuyện đó là hết sức là kỳ cục ha. Quá gì mà người ta cũng có làm đó. Bao xe đi vậy đó, chờ chờ tối 7-8 giờ để nhìn hoài không thấy lúc lắc, chờ riết tới 11-12 giờ khuya. Dù có người tự tưởng tượng mỏi mệt quá rồi tự tưởng tượng về cũng nói ồ tôi có thấy đó, thấy hoàn có lúc lắc, là do mỏi mệt quá rồi con mắt nó quá là rồi đó, giống như là ai đó bị đánh trong cái mặt mình cái rồi mình thấy giữa hư không đầy qua đốm. Qua đốm nó đỏ trời đỏ đất là tại vì nó quýnh một cái là chớn váng vào mặt rồi. Rồi mình nói ô tôi thấy qua đốm đầy, tôi hay lắm. Chứ kỳ thật có hay cái gì, nó mỏi mệt quá bị đánh cái tá quả, người ta gọi là tá quả thần tinh đó. Có gì đâu hay. Qua lúc lắc để được cái gì cho mình nữa. Đó là tinh khắp cùng nơi là vậy đó. Rồi tinh thầy thiếm đi lại hoài, không bao giờ lại ai cầu nguyện được cái gì. Còn như là châu đốc một của bà Chí Xíu Tây Ninh cũng vậy, lại biết bao nhiêu người đi lại, thậm chí là có những cái người mình đi về tai nạn xe cộ thì chết luôn đó. Vậy vậy mà hết tấp này là tới tấp khác, từng đợt thì đi tin tưởng vậy, là đi tin tưởng chen vô nó để rồi mà xin cho được cái bông huệ cũ của bà đem về để làm ăn cho khá, mà kỳ thật có khá gì đâu. Cái đó là những người đi xin bông huệ đó là tôi biết đó, và đem về cho cha cho mẹ rồi cho chị em đó, rồi sau này người ta bắt đầu ta học đạo Phật, người ta mới thấy cái đó là vô lý, người ta mới hối hận rằng là trước kia có cái đức tin như vậy đã từng chen lấn mà lại bà để xin cho được cái bông thừa, cái bông cũ. Rồi còn bao nhiêu người lấy cái dây ni lông, lấy sợi dây này dây nọ, rồi giả đò thắt cái gút để mà gửi cái bệnh hoạn, cái đau thương, cái khùng điên của con cái ở dài xung quanh cái vùng miễu, cái vùng châu đốc đó, cái vùng núi châu đốc đó, mà có hết gì đâu, có được gì đâu, có giàu có gì đâu. Nếu giàu có là những người ở tỉnh châu đốc đó làm gì có người nghèo. Có người đi cả hàng trăm cây số, 200 cây số để đi lại bà để cầu nguyện. Vậy thì còn ta ở châu đốc đó, ta đi có 5-10 cây số, 2-3 cây số. Thậm chí là có những người mà mua gánh bán bưng ở tại châu đốc đó, tại chợ đó, gần miếu đó. Vậy là những người đó giàu hết rồi sao? Ấy thế mà tinh cùng nơi đó thì làm sao mà có chân lý cho được. Cho nên cái bài này là nhằm để nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ suy gẫm để đừng có mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, đừng gửi gắm tâm hồn cho thần thánh mà không bao giờ có. Thế thì đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi đó, không có được tin tưởng khắp cùng nơi. Kể cả tôn giáo, gọi là tôn giáo đi nữa, mình cũng phải chọn tôn giáo nào nó phù hợp với lý tưởng. Giờ mình phải nghe, mình phải học cái giáo lý đó, gọi là văn. Học giáo lý đó rồi giai đoạn thứ hai là phải nghe, rồi là bắt đầu là gọi là văn, giai đoạn một. Rồi văn là phải tư, tư là phải suy nghĩ. Tư thường thường đó, suy nghĩ bình thường đó, ta gọi là suy nghĩ hay suy gẫm. Còn mà nếu mà đi sâu á, cái chữ tư và tư duy tu á, là tu bằng tư duy đó, là đi sâu á thì cũng chữ tư đó, mà đi sâu vào á chân lý á thì ta gọi đó là thiền định đó. Ta gọi là thiền định, là tư duy tu là thiền định, là tỉnh lự đó. Tỉnh lự là tư lự trong lúc tâm hồn mình nhẹ nhàng thơ thới an tĩnh, gạt bỏ hết những cái vọng tưởng của quá khứ, là ngăn chừa chặn đứng những cái vọng tưởng của hiện tại và ngắt bỏ những cái vọng tưởng của tương lai. cắt bỏ cái vọng tưởng của tương lai, để cái tâm mà thật là trong sáng, rồi tư duy về chân lý. Cái đó ta gọi là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự. Đạo Phật là vậy đó. Chứ mà tin tùm lum không được, tin khắp cùng nơi không nên tin. Đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, miếu mạo chùa linh lại khấn hoài, không có chùa linh. Nói một cách thẳng thắn, theo giáo lý của Đạo Phật là không có cái chùa linh, không có cái miếu linh, miếu mạo nào đó, đền linh cũng không có. Nó có đó là nó có với những cái tâm hồn mà kêu bằng tự ti rồi tự tôn rồi tự tin bằng cái vọng tưởng của mình, chứ không có chùa linh, không có miếu linh, không có đền linh. Ở ngoài Hà Nội năm nào cũng báo chí cũng có đăng, thậm chí là nhà nước cũng ra thông cáo là cái ngày mà khai ấn của Đức Thánh Trần đó. Lấy nhiều ông quan lấy xe công mà đi, cho tới nỗi là phải thông báo không được lấy xe công mà đi xin cái lộc cái bữa khai ấn đầu năm đó. Cái ngày khai ấn đó. Nếu mà cái ngày khai ấn đó mà nó linh đó, thì cỡ như cái ông giám đốc mà cái bằng giám đốc gì mà là công ty đóng tàu Việt Nam, đóng tàu thế giới đó, do ông đó không đi xin cái khai ấn để cho mình đừng có làm sai lầm, đừng có làm thất thoát, rồi đừng có mất chất gì đó, mê Vinasin đó. Vinasin là cái công ty lớn lắm nè, tôi nghe đóng tàu thế giới được mấy chiếc rồi tôi mừng ơi là mừng vậy đó. Tôi mừng cho đất nước Việt Nam mình làm ăn lớn phát triển vậy đó, đóng tàu mấy ngàn tấn gì đó, nghe được đóng mấy chiếc đóng thuê cho ngoại quốc vậy mà tôi đã mừng dữ lắm rồi đó. Nhưng mà rồi tôi mừng đâu không được một năm mấy tháng gì đó, nghe ông giám đốc đó ông làm tài quầy ra là nó thất thoát tiền quá chừng, quá đâu có bao nhiêu ngàn tỷ, bao nhiêu ngàn triệu đô gì đó mình không nhớ gì, nhưng mà thất cả đô la, dây nợ cả ngoại quốc, dây đô la cả ngoại quốc, rồi tiền đồng trong nước nữa bao nhiêu ngàn tỷ đó, rồi ông mất chức rồi mà trước khi mất chức là ở Việt Nam, mà trước khi mất chức như vậy là phải bị khai trừ khỏi đảng cái đã nha, mà vô đảng cộng sản là không phải dễ đâu á, phải phấn đấu dữ lắm và phải đàng hoàng ngoài mặt mới được vô đó. Vậy mà bao nhiêu công trình vậy đó, phấn đấu từ hồi mới đoàn viên rồi tới lên đối tượng đảng rồi mới vô đảng đâu phải chuyện dễ. Mình làm tới tổng giám đốc của công ty Vinasin đâu phải dễ, mà lấy danh nghĩa mà vay cả ngàn tỷ đô gì đó đâu phải dễ. Vậy mà mất rồi đó, vậy tại sao không đi xin cái ấn của Đức Thánh Trần đi, hoặc là đã xin rồi đó mà vẫn mất chức vậy thì sao? Rồi còn bao nhiêu người làm ăn không khá giả ở miền Bắc đó là bảo tố thường xuyên đó, Đức Thánh Trần sẽ không phù hộ để cho đừng có bảo tố, đừng có lục lội, đừng có lũ ống lũ quét, đừng có nắng hạn, đừng có mưa dầm. Cho nên là cái chuyện Đức Thánh Trần là cái người mà mình đáng quý cho của đất nước Việt Nam, của cái thời đại nhà Trần để chống ngoại xâm thì cái điều đó có. Nhưng mà bây giờ mình mọi thứ đều là tin tưởng nơi Đức Thánh Trần là không thể được. Cũng như là cái miếu gì đó, cái miếu của bà chúa vậy, mà chú Liễu Hạnh đó, tôi nghe gọi là phủ dày gì đó, tôi nghe lâu lắm rồi, tin tưởng dữ lắm, nhưng mà miền Bắc vẫn bị là thiên tai, là hạn hán, là lũ lụt, rồi trâu bò lạnh vẫn bị chết, rồi phải nhờ cái hãng mà nó làm cái nhựa và nó có tấm bạc gì đó,
bạc nhựa,
gì? Bạc nhựa tôi tu phương vậy đó, phải mua bạc nhựa đó để mà làm nhà làm trại cho câu bò, chứ đâu có thành thánh nào mà bao che nổi cái lạnh của miền thượng du trung du. Cho nên là tin cái đó không có được. Thành thánh là thần, là sanh di tướng và tử di thần, sanh này gọi làm tướng, chết là nhà vua không làm thần. Mà cái đó là thời kỳ chế độ quân chủ cơ, quân chủ chế độ phong kiến, chứ bây giờ người ta đâu có phong gì. Nhưng mới tánh ta quý ta làm cho cái đền ta thờ, nhưng mà đúng ra là cái chủ nghĩa duy vật ngày nay nó cũng không cần nữa à. Ta cần lấy cái tên để đặt cái tên đường vậy đó là quý rồi đó. Còn làm cái tượng mà thờ đó là sai rồi đó, lạc lạc rồi đó. Chủ nghĩa duy vật ta không cần cái đó đâu. Còn cái vụ mà sanh như tướng tử như thần là chuyện của chế độ phong kiến quân chủ độc đoán hồi xưa. Phong làm thần như thế thần gì? Không có ông thần gì hết đó. Còn sống mà làm tướng thì có, mà chết là phong thần là không có. Rồi phong làm bà chúa gì đó, các bà chúa kho, bà chúa lễ hoạch này kia đó, phong là phong vậy thôi, vua họ đền ơn ấy mà. Chứ là đâu có lên hiển gì, nếu lên hiển là miền Bắc không có nghèo. Bà chúa lễ hoạch đó miền Bắc thờ dữ lắm, vậy là không có người nghèo, không có người khổ, không có người bệnh. Bà giúp đỡ hết, bà cứu rỗi hết. Cho nên cái đó là không có thật. Cái đó nói như vậy rồi đó, rồi những Phật tử nào đó bình tâm suy gẫm đi, không có thật. Cho nên cái cầu nguyện nó không được. Đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, em miếu hiểm chùa linh lại cúng hoài, thần cậu thánh cô dân đủ lễ đi cúng hoài. Cúng thần có, cúng cậu có, kêu bằng bà cậu. Thường thường là người ta tin bà là tin cậu, cậu là con của bà. Cũng như các công tử Bạc Liêu ta kêu bằng cậu không à. Các vị công tử thường kêu bằng cậu, cho nên ta gọi bà cậu. Ở miền Nam có, tao mà tao có nói láo mày cho bà cậu giật tao đi. Thì ta tin bà là tin cậu, cậu là con của bà. Thần cậu thánh cô. Cô hồi tôi nhỏ đó có cái bà đó, khi không thì bà dốt nát không biết chữ gì tên, mà khi không thì có cái con ma nào nó khiến cho bà nói tùm lum tà la vậy đó. Bà gọi là bà là Phật cô. Phật cô bà nói người ta cũng có người bà khen, có người bà chê đọa mạc vậy đó. Mà tôi rồi đó, tôi đi tới tôi chơi cái Phật cô gặp tôi cái khen dữ lắm. Nam này tốt lắm, nam này này kia nọ, nói đủ thứ. Mà tôi thì khen cũng vậy, mà chê cũng không, khen cũng không có mừng, mà chê cũng không sợ luôn, mà khen chứ không có chê, tội nghiệp vậy đó. Phật cô gặp tôi khen dữ lắm. Thần là cậu, là thánh cô, là dân đủ lễ cúng. Rồi cái bà mà gọi là cái xác Phật cô đó, có đâu chừng 2-3 tháng sau rồi nó không còn nói gì nữa được hết. Ban đầu thì nói cái gì đó người ta gọi là linh, thậm chí là lấy bông lấy lá hút thuốc cho người ta nữa. Rồi cũng có người ta nói uống linh nữa. Thì trong vòng vài 3 tháng đầu đó có người tới cũng đông à. Là dài trong vùng quê chứ, mà người ta cũng tới để là xin thuốc. Xin thuốc nam hay là lá cây lá cỏ rồi ngũ trảo quan âm bồ quát hương rồi bông trang rồi các thứ bông đem về đó để gọi là hốt thuốc ra. Rồi người ta tin tưởng rồi người ta uống, có người đâu phải người nào bệnh rồi cũng chết. Cho nên là xin cái thuốc nam đó gọi là thuốc đó về uống rồi cũng có người hết bệnh. Mà hết bệnh là tại vì là nó hết, chứ có khi không uống thuốc nó cũng hết được. Bởi vì cái tuổi trẻ ở vùng quê nó khác, nó ngộ lắm, nó dễ lướt qua. Tôi hồi nhỏ cũng vậy, đâu có phải là hở ra có thuốc đâu. Rồi ăn khế,
Mà ăn khế mình cũng biết tại sao mà mình bữa nay mình bệnh mình ăn khế cho nó hết. Thế té ra là sau này mình hiểu ra nó trong cái chất khế là cái chất chua nó có cái vitamin C. Mà mình nó thì nó cần cái chất vitamin C đó vô cái nó hỗ trợ cái là tự nó hết. Có khi ăn khế nó hết, có khi ăn trái xài sống nó cũng hết. Rồi lấy bồ bồ quắc hương rồi vậy đó, rồi sắc nấu nước nấu thuốc để cho mấy lá gừng uống nó cũng cầm lại, nó không có phá bụng, thí dụ vậy. Rồi thì đâu phải người nào đau cũng chết đâu. Vậy xin thuốc bậy bạ vậy đó, mình gọi là linh chứ kỳ thật không có phải, không có linh gì hết trơn á. Cái đó gọi là có người ta nói là chó nó thám nhầm rùi á, rồi cho khen chó nó giỏi chứ chứ kỳ thật là không phải nó giỏi gì tắm rùi hoài được đâu. Vì vậy mà đau đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, phải thầy đàng hoàng. Thầy thuốc giỏi thì ta trị kết quả, mà cũng có người trị cũng không lành cũng chết. Do vậy mà sách có câu là dược y bất tử, bệnh mà Phật quá hữu dương nhân. Thuốc hay dầu là hay mấy đi nữa, nó trị là trị cho cái bệnh không chết. Còn cái đạo Phật dầu là chân lý đấy, nhưng mà cũng độ cho những người có duyên với đạo Phật. Chứ những người không có duyên là họ không có nghe đâu. Họ đi cái bằng miếu hiểm chùa linh, họ lại họ cúng hoài, rồi thần cậu thánh cô, rồi họ dân đủ lễ họ cúng hoài, chứ họ cũng không nghe Phật. Do vậy mà thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Còn Phật độ, Phật cứu, Phật độ là độ người có duyên. Do vậy mà cái người đệ tử Phật là phải gặp cho được minh sư ta mới giúp mình được. Chứ còn mà miếu hiển chùa linh lại cúng hoài thần cậu thánh cô dân đủ lễ đó không được đâu. Không được, không giàu có được đâu, không an vui hạnh phúc được đâu, không mạnh không lành bệnh được đâu. Thần cậu thánh cô dân đủ lễ, vẫn nghèo thiếu đói rớt mùng tơi, đây là chuyện có thật. Càng đi cúng càng nghèo, bởi vì người ta có thể một ngày làm một tháng ăn mà. Nếu mình trồng tặc cái gì đó mà nếu nó trúng mùa được là một ngày mình trồng tặc đó là có thể là ăn một tháng à. Tục ngữ ta có câu vậy đó. Mà mình bỏ, mình không làm, mình đi lại, mình đi cúng, vừa tốn tiền, vừa tốn công và vừa mất ngày giờ nữa, thì làm sao mà không vẫn nghèo, vẫn đói rớt mùng tơi được. Còn các vị thần cậu thánh cô đó đâu có giúp cho mình được. Biết bao nhiêu người gian xin cầu nguyện lại lục, mà trong đó là nổi tiếng ở miền Nam là bà Tứ Xứ ở châu đốc, còn miền Bắc là Phủ Dày là bà Liễu Hạnh, rồi Đức Thánh Trần cho ấn mỗi năm đó. Vậy mà bao nhiêu người đi xin ấn thì vẫn mất chức, vẫn mất ngôi, vẫn nghèo, vẫn thiếu. Nếu mà bão tố tới là nhà mà không chắc là nhà nào cũng bị sập, chứ không phải là có Đức Thánh Trần ủng hộ gì được hết. Bão lớn quá là nhà sập, như là nó sập cả làng vậy đó. Đức Thánh Trần không có làm gì được hết. Mình nói vậy Đức Thánh Trần nghe buồn, chứ thiệt ra là vậy đó. Chân lý mà làm sao mà Đức Thánh Trần giúp đỡ gì được. Với lại nếu Đức Thánh Trần không phải là Đức Thánh Trần mà là cái danh nghĩa vậy thôi. Chứ Đức Thánh Trần mà cứ theo đạo Phật mà nói thì làm gì mà bây giờ Đức Thánh Trần còn ở trên cái trần gian này. Phật Thích Ca mà đối với đạo Phật đây là tin một cách triệt để là như tôi đây nè, mà Phật Thích Ca chỉ còn là cái pháp thân ở trần gian, thì tôi người đạo Phật hiểu như vậy. Chứ Đức Phật Thích Ca còn làm gì ở trên trần gian này nữa được. Các cái hàng A La Hán đi nữa, đạt đạo đi nữa là cũng giải thoát giác ngộ rồi, thì cũng trả về cho cái địa thủy quả phong không kiến thức
đã trả về cho cái bản nguyên tự thể chân như của vũ trụ vạn hữu, chứ đâu có còn hoài được. Thế thì Đức Thánh Trần cũng vậy thôi. Đức Thánh Trần cũng là kết cái thân đó cũng bằng ngũ quẩn, cũng bằng thất đại. Mà khi mà làm việc xong một cuộc đời vì nước vì dân rồi đó, thì là cái nào thuộc về của địa, của thủy, của hỏa, của phong thì nó vẫn trả về cho cái địa, thủy, hỏa, phong không kiến thức của thất đại. Chứ làm sao mà còn ở đó mà để mà làm cái lễ khai ấn rồi phò quy cứu khổ cho nhân loại được. Cho nên cái đó là cái tin đó, là cái người mà có học Phật á, học Phật thiệt, đệ tử Phật thiệt á, là người ta nhận thức vân như tư, tư như tu thì người ta không có tin nữa đâu. Tin cái đó là nguy hiểm đó. Nếu mà mình đi xin cái khai ấn mình được đầu tiên đi nữa, mình lấy theo ý muốn là hạnh nhất hạnh nhẹ ba gì đó, rồi mà về mình làm sai với luật pháp, mình làm sai với cái cách làm ăn mà lương thiện á, thì là vẫn mất ngôi, vẫn mất chức và vẫn có thể tù tội đó. Chứ đi xin cái ngày lễ khai ấn đó, xin cái gì cũng không được đâu, xin bà chú liễu hạnh cũng không được đâu. Cho nên cái này tôi nói này nó động tới các vị lớn nữa à, chứ không phải là tăng ni trẻ à. Ở miền Bắc là các cái chùa thờ đền mẫu nhiều lắm, gần như là các chùa đều có thờ mẫu hết. Mà còn bổn đạo thì lại dường như là đến chùa vì mẫu nhiều hơn là vì Phật. Vì mẫu để cúng, để lại, để xin xỏ, để nhờ sự giúp đỡ của mẫu nhiều hơn là Phật. Cái đó là cái mà tôi xin thưa rõ là đạo Phật không phải vậy. Mẫu không có ở đó hoài, không có mẫu nào mà ở hoài được hết. Phật Thích Ca kia mà còn không ở hoài trên trần gian này được, mà mẫu thì mẫu nào mà ở hoài trên trần gian này để mà phò cho người ta. Mà cứ theo lịch sử thì các bà chúa đó hồi xưa là người thiệt đó, là người thiệt, người thật, việc thật đó. Thì các vị đó, các bà chúa đó thì đã giúp đỡ cho tào vua đó, cho nhân dân thời đó, rồi nhiệm vụ trách nhiệm của mình thì thôi chứ sao lại còn cái gì đó ở hoài để mà cứu giúp cho mọi người vậy. Cũng như Đức Thánh Trần hồi đó cũng vậy, một giai đoạn mà đánh giặc Nguyên Mông rồi làm cái việc phò vua giúp nước vậy rồi thôi chứ. Thế bây giờ còn cái gì mà còn ở hoài đó mà để mà cứu dân độ thế bằng cái cách đó? Cái đó không có thực tế. Cho nên là những người đệ tử Phật có học Phật á, bằng lòng theo đạo Phật á, thì đừng làm cái đó nữa, đừng tin cái đó nữa. Tin cái đó thì nó giống như bài thơ này đó. Đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, miếu hiển chùa linh lại cúng hoài, lại khấn hoài, thần cậu thánh cô dân đủ lễ, vẫn nghèo thiếu đói rất buồn tơi. Cái này là có thật. Đây là giới thiệu sơ cái bài thơ vậy. Bây giờ đọc thử cái bài trực chỉ coi người ta góp ý, hỗ trợ ý tứ thêm để cho mình nhận thức cái bài thơ đó, coi người ta viết cái gì. Trực chỉ đề cương: lòng tin là một đức tánh tốt của con người, ta phải tôn trọng đức tin. Câu này đúng. Con người mà không có đức tin là không có được đâu. Kể cả cái đạo Nho hồi xưa, tam can ngũ thường Khổng Tử đặt ra, cái chuyện đó bỏ không sẽ được nữa đối với thời ngày nay. Nhưng mà cái ngũ thường đó, tam can thì không sẽ được hoàn toàn rồi đó, sẽ được có chút xíu à. Phu tê can là coi như không sẽ được, quân thần can ngày nay cũng không sẽ được, phụ tử can thì có thể xài được, còn xài được. Thế thì tam can là chỉ lấy được cái chút chút thì cũng còn xài được chút chút thôi, bỏ hết 90%. Còn như ngũ thường đó, ngũ thường của Khổng Giáo chế đặt ra đó, còn xài được. Nhân còn xài được, nghĩa còn xài được, lễ xài được, trí xài được, và tính. Tính là cái đức tin đây nè. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, ngũ thường của đạo Khổng chế ra còn xài được. Cho nên đạo Khổng có cái mình phải loại bỏ, mà có cái mình vẫn còn xài được đó. Người xưa mà, bởi vì ai khôn ngoan, ai giỏi giáo, ai gian gì cũng có cái đúng, mà cũng có cái còn non nớt. Trừ ra cái Đức Phật, tôi nói là có cái giải thoát giác ngộ của Đức Phật là đạt tới cái đỉnh, cái bằng vô thượng trên đẳng chánh giác. Cái giáo lý mà Đức Phật nói ra là không còn kẻ hở, không còn kẻ hở. Còn như Khổng Tử nói ra là còn nhiều kẻ hở lắm. Thí dụ Tam Can là kẻ hở nhiều lắm, đặt cho nhà vua bằng cái chữ Thiên Tử là anh sai quá, anh cho vua bằng cái chữ Thiên Tử là quá sai. Anh cho nhà vua cái quyền hạn Tam Can cũng quá lố, quá với cái khả năng, với cái đạo đức, cái phước đức đặt cho cái đó quá cao. Cho nên là cái tâm can nó làm chết quan nhiều người đó. Mà cái đó có những người nào đó người ta nói là làm nhân quá sai lầm là để di hại cho nhiều đời là Khổng Tử đó. Tuy nhiên là về cái mặt mà được đó thì cũng có cái được. Do vậy cho nên Khổng Tử có lúc là bị phá hết chùa, phá hết miếu à. Những cái Khổng Thánh Văn Miếu này kia bị phá đập bỏ hết. Sao rồi bây giờ mới là phục hồi lại, là vì lấy cái nhân, cái nghĩa, cái lễ, cái trí, cái tính đó, cái đó sẽ được. Cho nên dắt dắt lại, bây giờ thì cũng thấy rằng là đạo Khổng cũng còn cái tác dụng, cũng sẽ được. Chứ có lúc là Khổng Thánh Văn Miếu là không còn đó nha. Bởi vì anh đưa ra cái thứ Tam Can nó tật quá mà. Anh dạy phụ nữ bất xuất khuê môn ở trong cái cửa đóng then cài, ở trong cái buồng the là không làm gì được hết á, thì vô tình anh bỏ mất cái phần nửa nhân loại trong cái vừa đó. Thí dụ như nước Việt Nam là 80 triệu người đi, mà phụ nữ thì nó xem xấp xỉ đó, trên dưới cũng là 40 triệu, thì phần nửa là phần người rồi, mà phần nửa phần người mà không đóng góp trong cái cuộc mà xây dựng đất nước cứu nước gì hết á thì nó mất quá nhiều đâu có được. Cho nên người phụ nữ người ta phải đào luyện người phụ nữ của cái thời đại thế kỷ 21 này là phải giỏi dựng nước, mình đảm dựng nhà để mà phụ đóng góp trong xã hội chứ. Và thực tế là bây giờ phụ nữ người ta cũng giỏi lắm chứ đâu có phải là ở trong chốn khuê phòng như là Khổng Tử dạy hồi xưa đâu. Khổng Tử dạy nó trú bất vô đình, dạ hành dĩ quả, dĩ chúc vô chúc tất chỉ. Ngài không được ra sân nha, ban đêm đi là phải có đèn đốt, phải có tỷ tất, mà không có đèn đốt là không được ra khỏi nhà. Cái kỷ luật mình nó nghiêm khắc như vậy thì là làm còi cọc cái chí hướng của người phụ nữ hết. Ban ngày không được đi ra ngoài sợ người ta dòm, người ta ngó, người ta thấy. Cho nên là ở trong cái phòng khuê. Cái chữ khuê tôi đã nói rồi, chữ khuê là chữ môn, nhưng mà nó có cửa đóng theo cài, cho nên nó có hai cái chữ thổ đất chồng lại ở trong cái ruột của cái chữ môn đó. Có nghĩa là cửa là phải là cửa đóng theo cài. Phụ nữ ở trong phòng giống như ở tù cũng khác. Cái lối dạy dỗ đó bây giờ nó có được. Cho nên đức tin là phải tin ai?
tin cái gì, tin thế nào, tin phải có chân lý. Cái đức tin đó phải dựa vào văn tư tu thì đức tin đó là đức tin đáng quý đó. Cho nên cái đức tin đáng quý đó là đối với đạo Phật á, người đệ tử Phật nên tin, tin rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bất cứ một Bồ Tát nào mà tư duy và quán chiếu sâu sắc đạt đến cái trình độ cái bậc tự tại. Tự tại có nghĩa là cái tư duy, cái quán chiếu đó đi cũng quán chiếu như vậy, mà nằm mà ngồi mà trong suốt ngày, trừ ra những cái lúc ngủ nghỉ, mà thường tư duy quán chiếu hành thâm về Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là mình phải tu tập cái trí tuệ, mà cái trí tuệ bồi dưỡng nhận thức đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật. Cho nên là tu theo đạo Phật là tu trí tuệ, văn tư tu, nó đi đôi với giới định tuệ. Mà trí tuệ mà đạt cái đỉnh cao đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cái trí tuệ mà quán thân bất tận, vận dụng để quán thân bất tận, để quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là trí tuệ. Đó là trí tuệ trên cái tiến trình để đi và đi tới. Đó là trên cái tiến trình đi để đi tới, để đi lên. Mà còn cái trí tuệ mà đỉnh cao của đạo Phật đó là Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà trong đạo Phật cái chữ trí tuệ mà để đạt tới cái đỉnh cao đó, ta dùng chữ Bát Nhã mà ta không dùng chữ trí tuệ bình thường, để nhắc nhở rằng là khi mình nói tới cái chữ Bát Nhã là nghĩa là cái trí tuệ đó phải bồi dưỡng đạt tới cái đỉnh mà giác ngộ và giải thoát. Do vậy mà bất cứ vị Bồ Tát nào quán tự tại, cái pháp tư duy quán chiếu mình được tự tại rồi, đi đứng nằm ngồi đều tư duy, đều quán chiếu hết, thì gọi đó là cái người hành thâm. Hành thâm mà cái trí tuệ đỉnh cao của trí tuệ thì gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật á, thì cái người đó người ta tư duy, ta quán chiếu, ta sơ rồi ta thấy được ngũ uẩn giai không. Đây, cái đó đó, cái đức tin đó đó. Phải có cái đức tin bằng cái trí tuệ tốt đến cao, phải thấy cho được rằng cái thân ngũ uẩn là trống rỗng, là không có gì. Tôi nhắc tăng ni trẻ về cái chữ ngũ uẩn giai không đó. Mà ta không nói là ngũ uẩn giai vô, chữ vô với chữ không nó khác. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chứ không nói rằng là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai vô. Không phải nghe, chữ vô nó khác à. Chữ vô là không mà không có gì hết. Con rùa từ nghìn xưa cho tới nghìn sau không bao giờ con rùa có lông. Con rùa không bao giờ có lông, chứ không đó là chứ không là vô. Con thỏ từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, trong quá khứ hiện tại cũng như vậy, là thỏ là không có sự. Đó là chứ không, đó là chứ không của chữ vô. Còn cái chữ không mà là chứ cái ngũ uẩn dài không á, chứ không đó là phải thấy cho được cái ngũ uẩn là trống rỗng, là trống rỗng. Chứ không này là không trống rỗng, chứ không phải là chứ không này là nghĩa của chữ vô. Cái đó là phải tu học cái đó.
Rồi kinh giải tiếp Xá Lợi Tử, giải tiếp cho ông Xá Lợi Phất á, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Tưởng cũng nói như vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng là không, không là tưởng. Hành cũng vậy, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành là không, không là hành. Thức cũng nói y như vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, mà không là thức. Vậy mà năm cái món sắc thọ tưởng hành thức đó, nó hợp lại, nó đương giá lại, nó tương quan tương duyên, để nó hợp thành ra cái thân sắc thủ thú này, gọi là thân ngũ uẩn này. Do vậy mà cái người học đạo đệ tử Phật phải thấy rằng cái thân ngũ uẩn này là không có gì. Ngũ uẩn gia không này là cái thân ngũ uẩn này nó không có gì, nó trống rỗng. Nó do nhân duyên trùng trùng tương quan tác động nương gá mà nó hình thành. Dù nó hình thành cái thân ngũ uẩn như vậy, cái thân sắc thủ thú như vậy, mà cái thân nó trống rỗng, vì nó là nhân duyên sanh. Nó là, nếu mà nói theo duy thức học, mà nó là cái thân gọi là y tha khởi tánh. Cái tánh của nó là y tha khởi, y tha duyên nhi sanh khởi, cho nên nó không có thật. Để tin cái đó ra là tin, nên người đệ tử Phật là tin cái đó đó.
Chưa.
Tôi nhắc cái đó. Nên tin ngũ uẩn trống rỗng, ngũ uẩn không có gì, ngũ uẩn chỉ là trùng trùng nhân duyên tương quan tác động mà nó nương gá nhau mà nó hình thành. Do vậy cho nên nó có, mà nó quyển có, gọi là quyển hữu. Vì nó quyển hữu cho nên là nó trống rỗng, nó không có bền chắc. Do vậy cho nên khi mà cái thân ngũ uẩn này mà tan rã đi là nó trở về với bản nguyên của nó. Đó là cái thể chân không, trở về với cái tự thể chân không của nó. Từ chân không mà nó duyên khởi hình thành ra cái thân ngũ uẩn diệu hữu này. Mà thân ngũ uẩn diệu hữu này, cái ngày mà nó tan rã đi, nhân duyên mà nó hòa hợp thì gọi là cái thân ngũ uẩn nó sanh, gọi là sanh. Mà khi mà nhân duyên mà nó chia ly á, thì đâu nó trả về cái quẩn nào, trả về cho quẩn nấy. Sắc nó trả về cho sắc, thọ nó trả về cho thọ, tưởng nó trả về cho tưởng, hành nó trả về cho hành, thức nó trả về cho thức. Quẩn nào trả về cho quẩn nấy. Cái nào thuộc về cái tấm sắc thì nó trả về cho đất, tức là địa. Cái nào nước á, thì cái nước đó nó duyên khởi, nó hòa hợp, nó thành cái thân này. Rồi khi mà chết á, thì cái thân này nó rã tan, nó trả về cái phần nước, nó trả về cho cái tánh bản nguyên của nó là nước. Hơi ấm ở trong con người này là lửa, mà cái tánh bản nguyên của nó là của lửa, của chân lý là tánh quả chân không, tánh không chân quả. Lửa là tự thể của nó là chân không, trong chân không có lửa. Vậy mà nó duyên khởi, nó tương quan tác động, nó hình thành ra để nó gom góp lại để nuôi dưỡng cái thân ngũ ấm này. Vậy thì cái thân ngũ ấm này mà khi mà tan rã, nhân duyên chia ly, thì cái lửa nó trả về cho cái tánh lửa của nó, của vũ trụ. Địa thủy quả thâm không kiến thức cũng đều nói y như vậy. Thức đại nó là chẳng qua là một cái thứ gọi là vô biểu sắc, cho nên thức đại cũng gọi nó là tâm, cũng gọi là ý.
Thì khi mà con người mà chết đi tan rã rồi đó, thì nó cũng trả về cho cái tự thể bản nguyên của nó là vô biểu sắc, trở về với cái tánh vô biểu sắc của nó, trả về cho cái mình gọi là tâm đó ha. Thành ra cái chữ thức ở trong ngũ uẩn đó là tôi dịch thức là tâm, tâm là thức, cũng gọi là ý. Thế thì là cái nào nó trả về cho cái này. Do vậy cho nên là cái đạo Phật của ta đó là đừng có tin ai mà dạy rằng cái đạo Phật mà chết rồi mà còn có một cái hồn đó là nói cái đó là không có trúng đạo Phật đâu. Hoàn toàn không phải, không trúng đạo Phật, không phải đạo Phật. Cho nên tất cả những cái người Phật tử mà tin rằng là chết rồi có cái hồn đó không đúng. Ngũ uẩn giai không là ngũ uẩn là trống rỗng, là không có gì. Thì khi mà nó sanh thì nó hợp lại bằng ngũ uẩn, thì khi mà nó gọi là chết á thì nhân duyên nó chia ly, thì ngũ uẩn đó nó tan rã, nó trả về cái nào nó trả về cho cái nấy. Thì còn cái hồn là cái gì để làm ra cái hồn, cái đó khó lắm mà. cái đó phải thiền định mới nghe nổi, còn bằng không thiền định thì không chịu nghe, mà không chịu nghe là không phải đạo Phật, mà không phải đạo Phật thì mình tin rằng mình tu là mình được cái gì ghê gớm lắm, chứ kỳ thật không có được đâu, không có được cái gì hết. Cái đó gọi là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, rồi thì hành hạ cuộc đời cho đã là không được gì hết. Cũng như thiền cũng vậy đó, tu thiền là phải vận dụng cái đầu để thấy được chân lý, chứ còn tu thiền mà hành hạ cái đích rồi bắt cái ngồi hoài cho nó chai ngắt như cái đích con khỉ thì đâu có được cái gì. Còn thiền là phải tư duy cái gì, chứ còn tư duy là bà cậu miếu cô nè, thí dụ như đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi miếu huyện chùa linh lại cúng hoài, cái đó tin như vậy đó đâu phải đạo Phật. Tin tưởng bằng cái kiểu bà cậu thánh cô, thằng cậu thánh cô là nhân đủ lễ đó, tin tưởng cái đó nó không phải đạo Phật. Thành ra mình không có được gì hết. Tôi nói cái này là cái hoàn toàn là cốt lõi của đạo Phật. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà không có thiền định, không có tư duy để nhận thức cái này đó, thì tôi xin thưa là các vị không có được cái gì, không có nhờ cái gì của đạo Phật hết. Gọi là tu cho cực khổ thôi chứ không có được gì hết á. Các vị làm cái tượng Phật mà có 150 xuất đi nữa, cao hơn cái tượng gì bên Nhật Bổ nghe nói cả tâm thức bảnh đó ha, cũng không được cái gì hết. Làm tượng Quan Âm cao bao nhiêu, tượng gì lạc lớn bao nhiêu, các vị cũng không có được cái gì hết. Các vị lập chùa đẹp bao nhiêu, chạm trổ kiểu nào, bao nhiêu cái chùa đều là các vị sẽ không được cái gì hết. Vừa giờ đâu tôi nói vậy, vừa giờ kinh điển Phật dạy chứ, rõ ràng là Phật dạy như vậy. Bởi vì tất cả các cái mà các vị làm ra được đó là nó nằm ở trong cái hữu vi pháp, nó nằm trong cái hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì nó hợp lại, nó thành ra cái thân ngũ uẩn, nó thành ra sắc thanh hương vị xúc pháp của lục trần, là cái đối tượng nhận thức của con người. Còn con người là cái chủ thể nhận thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, là cái đối tượng nhận thức phân biệt của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà cái nhãn thức thì nó nương vào là sắc căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, cái óc á, Nhãn nhĩ thiệt thân, tỷ thiệt thân ý căn, sáu cái đó là sáu cái căn, để cho sáu thức nó nương tựa vào đó mà nó phát huy ra cái công dụng nhận thức. Thế thì sáu căn, sáu trần, sáu thức là thuộc về là phần vật chất. Mà phần vật chất á, thì Phật dạy rằng là nó thuộc về hữu vi pháp, nó tất cả đều là trống rỗng hết, tất cả đều là duyên sanh hết, tất cả đều là y tha khởi hết, y tha khởi tâm, nó thuộc về y tha khởi, nó nương gá nhau giống như cái sợi dây luộc vậy đó, sợi dây luộc cái dây thần á, dây thần đổi tàu ấy bằng cường tay vậy đó, mà nó là bao nhiêu trăm cái sợi, bao nhiêu ngàn cái sợi, chỉ nhỏ xíu mà ta quấn nó đâm lại nó thành một sợi đỏi tàu. Mà cái sợi đỏi đó mà nếu mà chặt ra khúc ở chừng 3-4 thước rồi bỏ queo queo quăng quăng dưới đất á, thì người ta đi bằng đêm người ta thấy, người ta tưởng đâu rắn, người ta nhảy hưu lên, người ta la sùm, người ta nói rắn. Nhưng mà tới chừng coi kỹ lại thì nó là cái sợi dây đỏi, nó tàu đỏi ghe chài. Mà dây đỏi đó là cái tánh gọi là y tha duyên, nó nhiều cái sợi chỉ, nhiều lắm, tùy theo cái thứ chỉ mà người ta lấy ta làm ra. Nếu mà chỉ tơ mà nhỏ như tơ tầm thì nó nhiều, không biết đếm không biết nhiều ngàn. Còn cái chỉ sợi dừa thì cũng vậy, đếm cũng không nổi. Bây giờ ta làm bằng cái Mỹ, làm bằng cái chỉ cái chất gì đó chắc hơn là sợi dừa nhiều lắm, nhưng mà cũng phải là nhiều sợi. Mà nhiều sợi gom như vậy thì nó thành ra một vật như vậy, gọi đó là y tha duyên nhi sanh khởi. Đó là cái tính y tha khởi của giảng pháp. Nói theo bác giả thì gọi là cái đó là duyên sanh. Cái chân lý duyên sanh trùng trùng vô tận. Trong cái sợi dừa đó là cái gì sanh ra cái sợi dừa, trong cái chỉ ni lông đó cái gì sanh ra ni lông. Đấy, do vậy mà tất cả những cái có đều là gọi là cái pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì như quyến, nó thuộc về hữu duy pháp. Do vậy trên hữu duy pháp rồi nó như mộng, như quyến, như bàn, như ảnh, như lộ, như dương diệm, như ba tiêu, như cả sắc bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Cái đó phải học thôi. Mà tính như vậy đó là đức tin của đạo Phật. Còn không tính như vậy là cái tin của ai đó không biết, không có chân lý. Đấy, thế cho nên là quỷ nè, ma nè, thần nè, thánh nè, cô nè, cậu nè, ông nè, bà nè, nhiều người tin tưởng tôn thờ, tất cả cái đó chỉ là có danh từ mà không có sự thật, và danh từ ấy chỉ có nghe rồi tưởng tượng của cái số người ưa sống bằng tưởng tượng. Sự thật nó không có với tất cả mọi người, vì nó phi chân lý, nó không phải chân lý. Do vậy mà miếu hiểm chùa linh lại cúng hoài, thần cậu thánh cô dân đủ lễ mà vẫn nghèo vẫn thiếu rất mùng tơi là tại vậy đó. Tại vì cái đó chỉ có nghe và tưởng tượng, chứ cái đó không có thật. Do vậy nó không có phù hộ gì mình được hết, nó không có giúp gì mình được hết, lại cũng hoài mà vẫn nghèo vẫn thiếu rớt một tay ra, vì nó không phải là chân lý. Quỷ ma thần thánh siêu hình quyển hoặc van xin lại lục cầu khấn không được gì, vì nó là chân lý. Vì đó là chân lý, nó là những cái không bao giờ có, cho nên lại nó không có được gì hết. Đấy, cho nên cái bài này là tôi viết như vậy này nè, mà để góp thêm cho mình sáng tỏ về cái bài thơ đó. Người thật, việc thật, ông bà thật, cha mẹ thật, thầy thuốc thật, quan tòa thật, ở trong xã hội thật. Nhưng nếu ta là thằng con ngỗ nghịch, bất lương, bất hiếu, bất một công dân trời đánh thánh đâm, khi sa cơ vào thọ tử, hay lại lục
khấn cầu, van xin cũng không tác dụng, huống nữa là cầu thần, cầu thánh cô là cái thứ không có thật thì làm sao mà cầu được. Đấy, những người mà hối lộ, những người là trộm cướp, những người là giết người, mà còn cha còn mẹ còn là chính quyền thật sự đây nè, mà nếu mà mình làm những điều sai trái rồi mình cầu nguyện mình lại lục mình giáng sinh còn không được kia mà. Có khi cha mẹ là quan tòa đi nữa mà cứu đứa con mình giết người cũng không cứu được nữa. Đừng nói lại lục cầu nguyện cái thứ mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Cho nên là người đệ tử Phật không phải phát tin nhân quả. Tin nhân quả là chân lý, tin vạn pháp dương sanh như quyển là chân lý, tin cải tạo thân khẩu ý ác thì sẽ có được thân khẩu ý thiện, mà có thân khẩu ý lành là người đó có an vui, có hạnh phúc, đó là chân lý. Còn nhược bằng làm thân khẩu ý mà ác thì tội lỗi, tai họa, đau khổ là chân lý. Cho nên phải tin chân lý. Cũng như là phải trồng cây thì mới có quả hưởng, trồng dưa hấu mới có ăn quả ngọt, còn trồng chùm ruột là phải ăn quả chua. Còn nếu mà gieo cái hộp mà mã tiền á thì ăn vô một cái là nó nhảy dựng cái bằng đêm mình nằm ngủ rồi nó bốc ở trên giường, nó dục xuống đất á nha. Cái cây mã tiền á người ta làm thuốc rồi mà uống quá liều nó làm vậy đó. Hồi đó tụi tôi còn nhỏ uống thuốc tiêu cho uống quá liều á, là cái loại đó là tối mình uống ha, mà giấc khuya là cỡ 12 giờ trở đi mà sương suốt rồi đó là nó bưng mình nó dùng cái đất á. Mà nếu mà uống quá liều nữa là chết tốt quá. Cho nên là mình phải trồng cây ngọt thì mình mới có ăn cái quả ngọt. Mình trồng cái cây chùm ruột thì mình phải ăn cái quả chùm ruột là quả chua. Còn mình trồng khổ qua thì mình ăn cái quả đắng. Còn mình trồng ớt trồng gừng thì ăn cái quả cay. Đó là cái chân lý nhân quả, là chân lý. Phải mình, cũng như mình phải do gạo nấu cơm thì mình mới có cơm mình ăn được chứ. Còn mà nấu cát mà đòi có cơm ăn, nấu sỏi mà đòi có cơm ăn để no bụng sao được. Đấy, do vậy mà trách phận sao nghèo đó, hãy coi chừng cái nhân của mình gây nó như thế nào, và để mà biết là cái quả của mình sẽ thọ dụng ra sao, chứ đừng có trách. Nhiều khi mình có đức tin đó mà đức tin sai lạc là nó gây tai họa chứ không có được gì hết. Thôi thì xin ngừng ở đây vậy, mong rằng là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa, văn như tư, tư như tu, A Di Đà Phật.